This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoan.
Dạ vâng, qua mới đây mà đã thứ 6 rồi đó anh.
Rồi nhớ thứ sáu cũng là ngày cuối tuần, ngày mà gia đình đoàn tụ cũng như chúng ta cũng đi shopping. Thục Đoan hôm nay chắc định đi shopping phải không?
Thục Đoan thì chắc là mà giống như bà cụ non cho nên là không thích shopping cho lắm. Và được biết là bây giờ tình hình kinh tế cũng bắt đầu bị sụt giảm rồi, cho nên là cần phải tiết kiệm đó anh Tiến Dũng ơi.
Đúng là Tiến Dũng, Thục Đoan làm theo như người Mỹ đã chỉ, mà chúng ta nói rằng họ nói rằng chúng ta cái thời điểm này chúng ta nên để dành tiền nhiều hơn. Mà Thục Đoan biết cái điều đó, không phải để dành tiền cho ngày mai hay ngày mốt, nhưng mà để dành tiền cho cái retirement. Vì họ cho biết rằng cái retirement chúng ta đó, Thục Đoan biết rằng khi mà chúng ta về hưu đó, cái số tiền chúng ta chỉ đủ sống được cho 5 năm, nhưng mà cái tuổi thọ chúng ta nó dài đến 20 năm. Thí dụ như chúng ta về hưu là 67 tuổi, mà người ta expect chúng ta sống đến 87 tuổi, là sống thọ thêm 20 năm nữa đúng không? Nhưng mà cái tiền hưu trí của chúng ta đó chỉ đủ sống được 5 năm thôi, còn 15 năm còn lại đó rất là thê thảm. Vậy thì người Mỹ họ khuyên chúng ta, đặc biệt những nhà kinh tế gia, họ khuyên chúng ta nên để dành tiền từ ngay bây giờ, để khi chúng ta về hưu đó, chúng ta sẽ hết 5 năm tiền chính phủ trợ cấp chúng ta, tiền hưu trí của các này để đủ mà chúng ta xài đó, rồi chúng ta sẽ còn 15 năm còn lại để mà tiền chúng ta để mà xài dưỡng già đó thực rồi.
Dạ vâng, đúng như vậy, nếu mà không thì tuổi già cũng rất là khổ sở đó anh Tiến Dũng.
Vâng, chính xác. Chẳng hạn như trước đây chúng ta sống mà cái 20 năm á, chúng ta sống khoảng như 1 triệu đồng. Nhưng bây giờ 20 năm thì cái số tiền mà chúng ta hưu chi ra đó, chúng ta chỉ khoảng 5 triệu, thì chúng ta thiếu là 15 triệu. Vậy thì, thí dụ chúng ta biết 1 năm chúng ta xài 1 triệu đi, thì 20 triệu là cho 20 năm, nhưng mà tiền mà chúng ta gom là hết tất cả chi đều ra, chúng ta chỉ có 5 triệu thôi. Tức là tổng cái tiền hưu cho 20 năm, vậy thì chúng ta vẫn còn short đến 15 triệu. Vậy thì chúng ta nên để dành tiền từ bây giờ. Nhưng mà con số mà người Mỹ đưa ra cái standard đó là chúng ta về hưu cái tuổi mà 20 năm đó, chúng ta ít nhất phải có 1 triệu Mỹ Kim đó. Thục Đoan, và Thục Đoan có bao nhiêu tiền bây giờ rồi?
Thục Đoan là coi như là tiền cũng không có mà tình cũng không luôn, cho nên là không tiền không tình.
Vậy con người Thục Đoan mà hạnh phúc nhất trên thế giới này, tức là vui vẻ làm tin làm đài, nhưng mà mặc dầu không tiền không tình, vui vẻ là người hạnh phúc rồi Thục Đoan. Vâng, cảm ơn Thục Đoan. Bây giờ Tiến Dũng xin phép quý vị gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế, đặc biệt và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt xuống 28 điểm và con số hiện tại là 16.817 điểm. Và Nasdaq thì con số màu xanh nhưng mà lên chỉ có 0.56 và hiện tại con số là 4.379 điểm. Và S&P 500 đã rớt 1 điểm, con số hiện tại là 1.955 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.51%. Vàng thì tăng 2 đồng 30 xu, hiện tại một ao vàng là 1.319 đồng 30 xu. Dầu thô thì tăng 15 xu, hiện tại một thùng dầu thô 105 đồng 99 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.16%, tuần rồi cao nhất là 4.22%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.29%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng, bán ra là 21.230 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 36.750.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.810.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì cái bản tin này cũng liên hệ đến cái chuyện mà Tiến Dũng và Thục Đoan vừa mới nói xong. Đó là người Mỹ ngày hôm nay họ đặc biệt từ đầu năm cho đến nay, và đặc biệt hơn nữa gần nhất đây là từ tháng 4 và tháng 5, thì cho thấy rằng họ xài tiền bắt đầu có sự tính toán trở lại. Tức là họ xài nó không có như trước đây nữa, mặc dù cái tiền lương tăng nó so sánh với cái tiền tiêu xài của họ hoàn toàn nó khác biệt với nhau. Thí dụ như họ tăng lương một năm như vậy là 3%, nhưng mà cái sự tiêu xài của họ chỉ có khoảng dưới 1%. Và cái bản tin mới nhất chúng thấy rằng cái kinh tế mà thị trường tháng 4 thì họ tăng lên là 0.4%, nhưng mà chuyển qua tháng 5 thì chỉ còn có 0.2%. Và cái số tiền này, cái số tiền mà họ tiêu xài nó càng ngày nó càng ngắn lại, tức là nó càng ít lại. Thì người ta thấy rằng cứ mỗi năm chiếu theo cái lạm phát mà gọi là inflation thì chúng ta khoảng trừ 2% trở lại. Chẳng hạn như thí dụ một đơn giản, chúng ta mua bao gạo cái năm nay là 2 đồng thì năm sau có thể chúng ta mua là 2 đồng mà lên 2% là lẻ 40 xu, tức là nó lên 2%, tức là lẻ 4 xu. Thì rõ ràng là số tiền lạm phát nó chỉ 2%, nó nằm mức đó và trở lại thôi, không hơn nữa. Và theo như tiền lương á là chúng ta tăng 3% một năm. Vậy thì tính ra thì chúng ta vẫn còn lời 1% một năm, và số tiền 1% đó chúng ta sẽ dùng cái tiền đó để dành hoặc là mua sắm đôi chút. Nhưng mà theo cái con số Bộ Thương mại đưa ra thì người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, mặc dầu cái số chỉ số người tiêu dùng tăng lên, nhưng mà so với cái số lương họ tăng lên thì hầu như nó rất là khiêm nhường. Và cái nền kinh tế nó gọi là cái chữ là y ập, tức là nó có chiều hướng đi lên, nhưng mà nó gọi là con rùa rất là chậm, đang lên từ từ. Thì chúng ta biết rằng cái nền kinh tế nó kích thích bởi người dân tiêu xài, càng tiêu xài nhiều thì kinh tế nó càng phát triển. Nhưng mà cái điều quan trọng hôm nay thì người dân nó mất lòng tin với kinh tế của Hoa Kỳ. Đơn giản là cách đây từ năm 2009 thì chỉ còn khoảng 4 năm về trước thì cái sự mà gọi là crisis về cái kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó bị khủng hoảng, thì làm cho người dân hiện tại giờ họ đang bắt đầu suy nghĩ cái cách xài tiền như đã Tiến Dũng và Thục Đoan có chia sẻ, tức là họ bắt đầu để dành tiền. Thứ nhất là họ để cho emergency, tức là chỉ những chuyện xảy ra như cái thời năm 2009. Thứ hai nữa đó là số tiền vì cái về hưu trí họ không có đủ để mà bảo đảm cuộc sống còn lại 20 năm, và họ bắt đầu suy nghĩ về sự để dành. Có nhiều người chạy đi mua life insurance, có nhiều người phải đi bỏ tiền vào nhà băng, có nhiều người đầu tư vào những cái chuyện khác nữa để hầu như số tiền của họ sẽ có đủ bảo đảm cho cuộc sống khi mà họ về hưu. Chúng ta biết một đồng mà chúng ta tiêu xài ra thì nó kích thích kinh tế đến 6 đồng. Nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây thì người, đặc biệt những nhà kinh tế của Hoa Kỳ, họ rất là lo ngại cái điều như thế này. Lý do tại sao chúng ta thấy cái sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc, trong khi đó cái sự phát triển của Hoa Kỳ y ạch, vì một đồng chúng ta xài ra thì nó kích thích nền kinh tế cho Trung Quốc đến 6 lần chứ không phải Hoa Kỳ. Lý do tại sao ví dụ nói như vậy, chúng ta thử nhìn kỹ. Bây giờ các nhà kinh tế của Hoa Kỳ họ nói rằng chúng ta nhìn xung quanh những gì mà chúng ta đang có trong nhà chúng ta. Tất cả mọi thứ chúng ta có được từ 80 cho đến 90% là made in China. Tức là những cái vật gì mà chúng ta đang xài, ngay cả bàn, ghế, tủ, giường, ly, chén, rồi everything. Họ nói là everything, tất cả mọi thứ đều là made in China. Vậy thì người Mỹ họ mua, thí dụ như bây giờ ví dụ mua một cái viết đó, cái trị giá là khoảng 1 đồng. Thì mở lên cái viết đó là made in China. Không phải một đồng đó mà Tiến Dũng mua cái viết đó để kích thích nền kinh tế cho Hoa Kỳ, nhưng mà thật sự nó trực tiếp kích thích nền kinh tế ở Trung Quốc. Vậy thì cái điều mà chúng ta đáng nói ở đây, chúng ta xài mà càng xài đồ Trung Quốc thì chúng ta giúp cho đất nước Trung Quốc càng ngày càng mạnh. Thật sự họ mạnh thì cái điều đó rất mừng, nhưng mà họ mạnh, nhưng mà họ đừng có làm bậy thì cái điều đó thì rất là hơi dở. Chúng ta nên suy nghĩ lại đó, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì nói về cái chính quyền Obama. Thì ngày hôm qua, đặc biệt là ông Bộ trưởng Tài chánh là ông Jacob Lew, thì ông nói rằng hiện tại bây giờ cái công ăn việc làm cũng có cái phần khả quan, 6.3 là ok. Nhưng mà ông tất cả, đặc biệt theo như cái bà Yellen, thì bà nói rằng bà sẽ cải cách cách nào đó để giúp cho cái nền kinh tế nó rớt xuống còn khoảng từ 5.5 và 5.3 là điều tốt. Về cái thất nghiệp đó, thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Jacob Lew ông nói rằng ông sẽ bắt đầu extend cái số tiền mà giúp cho những người gặp khó khăn về vấn đề nhà cửa, địa ốc từ đây cho đến năm 2016, tức là chúng ta còn sẽ có 2 năm, cuối năm 2016, tháng 12 2016 là cái program này, cái chương trình này sẽ bắt đầu còn lại. Chúng ta biết rằng cái tiền này chính phủ Hoa Kỳ bỏ ra nhiều tỷ Mỹ Kim để giúp cho, thí dụ như thế này, một cặp vợ chồng đó, hai người đều đi làm, trả một căn nhà. Nhưng mà người chồng hoặc là người vợ, một trong hai người bị thất nghiệp và cái nhà đó đang bắt đầu rớt vào cái tình trạng gọi là foreclosure, tức là bị tịch biên. và chính phủ Hoa Kỳ sẽ nhảy vào giúp những người này, giúp tiền, giúp để cho họ extend cái số tiền thiếu nợ ra dài ra. Tức là chính phủ sẽ trả tiền giùm cho họ, hoặc là họ sẽ giúp cho cái interest rate nó thấp xuống để cho người vợ đủ khả năng hoặc là người chồng đủ khả năng cái income của họ để trả cái nhà trong thời gian khó khăn đó, trong khi đợi người chồng hoặc người vợ kiếm công việc làm trở lại. Và đơn giản là từ năm 2009 thì chúng ta biết rằng cái chương trình này đã giúp khoảng 1.300.000 người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những người gặp khó khăn như Tiến Dũng vừa mới nói, tức là một trong hai vợ chồng bị thất nghiệp, và đã reduce, tức là giảm cái tiền payment của họ xuống ít nhất average là 540 triệu đồng. Thí dụ như thế này, hai vợ chồng là cùng đi làm trả căn nhà 1.000 đồng một tháng, nhưng mà người chồng bị thất nghiệp thì người vợ chỉ đủ trả 500 đồng thôi, thì lúc đó Hoa Kỳ nhảy vào giúp cho tiền interest rate, tiền mọi thứ giảm xuống, thì người vợ chỉ còn phải trả 460 triệu đồng, tức là còn thở được. Và cái số tiền đó sẽ trả đến khi nào người chồng có việc làm trở lại. Và cái điều này phải nói rằng rất là cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ, họ đã giúp đỡ cái năm từ năm 2009 đến nay đã giúp đỡ đến khoảng 1.300.000 người về tình trạng này, bị gọi là vì tịch biên nhà cửa. Và trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ cũng giúp thêm khoảng 500 triệu đến 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm như vậy để giúp cho những người khó khăn để mướn nhà, rental housing project, tức là giúp tiền cho những người dân Hoa Kỳ gặp tình trạng khó khăn mà họ cần phải mướn nhà ở đó quý vị. Và số tiền đó cũng từ 500 triệu cho đến 1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm annually. Và đó là bản tin mà cũng rất tốt cho những người dân Hoa Kỳ càng ngày càng được chính phủ giúp đỡ. Và một bản tin kế tiếp nữa thì quý vị nào mà yêu chuộng cái iPhone 5S thì chúng ta không biết chỗ nào bán rẻ, thì chúng ta hôm nay chúng ta đến Walmart. Walmart đã bắt đầu ra một cái thông tin sáng ngày hôm nay, thì nhiều cái cơ sở truyền thông, cơ quan truyền thông đã đưa cái bản tin này ra, tức là cái iPhone 5S sẽ 16GB, họ chỉ bán có 99 đồng và nó đã xuống 50 đồng, trước đây là 149 đồng. Và 16GB mà iPhone 5C sẽ là 29 đồng, trước đây là 49 đồng. Nhưng mà chúng ta đừng quên là chúng ta phải ký contract 2 years, 2 năm contract với thư viện. 2 năm contract một cái phone có 99 đồng với cái data nó là đến 16GB, 16GB cũng rất là lớn. Và nếu quý vị nào mà yêu chuộng cái iPhone 5 mà không cần phải đi đâu xa, chúng ta phải vào Walmart và sign contract 2 năm với cái phone rất là rẻ. Và một bản tin kế tiếp nữa thì Tiến Dũng gửi vị, trước đây Tiến Dũng có nói là chúng ta đi máy bay sẽ trả thêm tiền, và chắc chắn điều này xảy ra vào ngày 21 tây tháng 7 tới đây. Tức là chúng ta đi, chúng ta sẽ trả thêm cái tiền, nó gọi là tiền lệ phí mà Security, Transportation Security Administration, tức là TSA, là chúng ta đi qua máy bay, họ xét, họ coi giấy tờ chúng ta là những người đó, họ làm cái thủ tục kiểm tra an ninh về hàng không. Vậy thì chúng ta, thật sự cái điều này thì nghe nhiều người Hoa Kỳ lúc đầu họ rất là bực mình, nhưng mà sau đó thì có nhiều người đồng tình, vì họ cho biết rằng đó là sự an ninh của quý vị. Quý vị trả thêm vài đồng, nhưng mà có một peace in mind, tức là sự bình an. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ cách đây 3 năm về trước, họ cắt giảm ngân sách, đặc biệt về quốc phòng, trong đó TSA cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Và họ cắt giảm, ví dụ như 10 người, họ giảm xuống chỉ còn 5 người hoặc là 4 người thôi, và đã làm cho cái sự đi lại của chúng ta bị chậm trễ. Cái hàng trước đây chúng ta ra trước 1 tiếng, nhưng mà sau này chúng ta phải ra trước 2 tiếng, để mà khi cái sắp hàng dài, chúng ta đi qua cái gọi là security check đó, nó rất là lâu. Và bây giờ thì họ bắt đầu thu trực tiếp lấy cái tiền đó từ người dân để giúp cho cái tình trạng TSA nó sẽ tăng lên, mướn thêm người thì cái sự đi lại của chúng ta nó lẹ làng hơn, nó không phải trễ nải nữa. Và cho biết rằng tất cả những lệ phí khác nữa, không phải riêng về lệ phí về sân bay không thôi, 75% là phải làm cho những chuyện khác nữa, chỉ có 2% là thể vào để cải thiện về kiểm tra an ninh tại sân bay mà thôi. Và hiện tại bây giờ nếu quý vị đi một chiều đó thì chúng ta phải trả 2,5 đồng bất cứ nơi nào, ví dụ chúng Dũng bay từ Texas, chúng Dũng bay qua California 2,5 đồng mà Dũng đi gọi là retour đó, đi rời tour đó là trả 5 đồng, tức là mỗi chuyến vậy là 5 đồng, đi 2,5 về 2,5. Và nếu mà chúng ta đi mà từ đây về Việt Nam thì có nhiều người hỏi là bao nhiêu, thì chúng ta chỉ trả cái gọi là cái flat rate là 10 đồng. Chúng ta không, họ không cần biết chúng ta stop bao nhiêu chỗ, chúng ta đi stop nhiều chỗ, 5 chỗ, 10 chỗ cần biết, đi qua đi về lại, chúng ta chỉ trả có 10 đồng mà thôi. Và từ đây đến ngày 21 tháng 7 là cái ngày bắt đầu, thì chúng ta nên nhớ khi chúng ta đi máy bay họ sẽ cộng thêm số tiền này, thì chúng ta đừng có thấy gọi là bỡ ngỡ. Và trong nước Mỹ đó, chúng ta đi trả một cái flat rate là 5 đồng 60 xu là chúng ta sẽ đi gọi là bay qua bay lại, đi từ đây ví dụ mà qua bên Texas, xin lỗi, từ Texas qua Cali, ví dụ cái stop 10 lần chúng ta chỉ có trả là 5 đồng 60 xu mà thôi, nó gọi là cái flat rate đó, cái thưa vị. Và một bản tin cuối cùng, thì bản tin này không được vui lắm cho ở miền Tây Hoa Kỳ, đặc biệt về bờ biển miền Tây. Thì chúng ta biết rằng trước đây có một lần đã bị đình công về những người gọi là làm ở bến cảng. Và cái bến cảng này rất là lớn, và cái họ ngay ở San Diego, bến cảng này là họ đậu những chiếc tàu mà gọi là tàu buôn từ tất cả các nơi trên thế giới về đây. Và từ cái bến cảng này, họ phân phối tất cả mọi cái mặt hàng ra trên toàn nước Hoa Kỳ. Và khi mà cái những chiếc tàu này đổ ở đây đó, thì ở ngoài chúng thấy đến khi mà chúng ta đến đây thấy nó, cái bến cảng này nó khổng lồ vô cùng. Nó thả hàng ngàn chiếc xe truck đậu ở ngoài để mà chuẩn bị đưa những cái container trên chiếc tàu này để mà distribute, tức là chia hàng hóa lại trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà mới đây nhất thì họ đưa thông tin ra là ngày thứ hai này, chỉ còn có 2 ngày nữa, thì bến cảng những người làm công ở đây họ đình công. Tức là họ đình công tính khoảng 73.000 người làm ở bến cảng này họ đình công. Và theo như Bộ Lao động cũng như là Thương mại Hoa Kỳ đưa ra, cái thiệt hại của nó có thể đến 1 tỷ 9 cho một ngày nếu mà họ đình công như vậy. Chưa kể chúng ta biết rằng khi mà những cái mặt hàng phân phối không được đưa ra đó, là người dân sẽ không đi mua hàng được. Và trung bình như vậy một gia đình của người Hoa Kỳ tiêu xài 81 đồng cho một ngày, số tiền đó họ không tính vào. Tức là họ chi phí, đó, cái số tiền mà thiệt hại là 1 tỷ 9 là tiền lương, tiền công, tiền tất cả mọi thứ là 1 tỷ 9 một ngày. Và cho biết cái con số này nó rất là lớn khi mà họ không thông qua cái sự đình công. Tức là hiện tại bây giờ cái contract của họ đã expire vào Monday này. Nếu mà muốn sign contract mới thì họ phải áp chế một cái luật mới là phải tăng lương, rồi cái tiền insurance, tiền healthcare, tất cả mọi thứ đều tốt hơn nữa. Và cái điều này đã làm cho cái người chủ của cái job này họ cũng đang suy nghĩ có nên tăng lương hay không. Và cái điều này làm cho tất cả những nhà kinh tế gia, đặc biệt những nhà đầu tư Hoa Kỳ, họ đang suy nghĩ. Vì khi mà vào Hoa Kỳ, họ đặt một cái trụ sở, thí dụ sử dụng có một cái hãng xưởng mướn người mà trong đó có union nữa thì rất là khổ cho người chủ. Một khi mà người chủ không có làm được vui lòng nhân công rồi đó thì bắt buộc sẽ có một cuộc đình công xảy ra và người chủ phải làm theo cái lời yêu cầu của họ. Và điều này đã làm cho nhiều hãng xưởng Hoa Kỳ phải outsource, hay là gọi là upsource, tức là chuyển cái hãng của mình đi ra nước ngoài để mà dùng nhân công, đặc biệt là ở Trung Quốc đó quý vị. Xin trở lại Phúc Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói mà kinh tế mà càng lúc càng suy giảm đó, thì mình người dân mình chịu ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì công ăn việc làm thì nó cứ như vậy thôi, lương thì căn bản, cho nên là cái gì mà cũng lên giá hết thì cuộc sống của mình nó rất là chật vật, anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là thuộc đoàn, tại vì hiện tại bây giờ thì theo như Federal Liên bang họ nói rằng cái lạm phát hiện tại giờ nó vẫn còn dưới 2%, ngoại trừ những mặt hàng mà chúng ta không có làm chủ được, hàng như xăng. Xăng là Hoa Kỳ chỉ nhập khẩu từ nước ngoài về, mặc dù Hoa Kỳ cái xăng tại coi như là vài chục năm sau cũng không hết, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn thích là nhập khẩu từ nước ngoài về chứ không có thích xài xăng của mình. Nhưng mà ngoại xăng là những mặt hàng như vàng, Hoa Kỳ không có control vì cái nằm không trong cái tầm kiểm soát của Hoa Kỳ. Nhưng mà những mặt hàng khác thì Hoa Kỳ bảo đảm cái lạm phát của nó sẽ không có quá 2%. Nhưng mà hy vọng rằng trong tương lai thì có sự nhẹ nhàng hơn, thì chúng ta thấy rằng cái người dân tiêu xài nhiều hơn chút xíu. Cái đó là cái điều mà cái mức này gọi là mức xanh, không phải là mức báo động đỏ nữa. Trước đây người dân không dám xài, khoảng từ năm 2009 đó, thời kỳ mà đại suy thoái xảy ra thì người dân không dám xài, nhưng bây giờ người dân có tiêu xài đôi chút. Nhưng mà hy vọng trong tương lai thì người dân Hoa Kỳ sẽ xài tiền nhiều hơn, chứ không phải người dân Việt Nam. Như Dũng trước đây thì họ nói là có nhiều người hỏi Tiến Dũng lý do tại sao mà kinh tế Hoa Kỳ họ kích thích người dân tiêu xài, mà Tiến Dũng nói cái bản tin là không muốn người dân tiêu xài, nhưng mà thật sự ở đây thì người dân Việt Nam thôi. Chúng ta biết là người dân Hoa Kỳ họ giàu lắm, họ làm tiền rất là nhiều, nhưng mà họ không dám xài. Nói cái người mà middle class không thôi, là cái lương của họ hai một cặp vợ chồng là trên 100.000 một năm rồi. Nếu quý vị làm cặp vợ chồng nào người Việt Nam làm trên 100.000 một năm thì Tiến Dũng cũng khuyến khích chúng ta nên xài.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.